Như vậy đó là cái bước thứ nhất, tu là lọc luyện, loại bỏ tham sân si để tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Đó là cái gốc của tất cả người tu chúng ta. Đến cái bước thứ hai, cái chỗ này nhiều người chưa có kinh nghiệm sâu thì khó hiểu một chút. Bước thứ hai là chúng ta lọc luyện cái tạm bợ hư dối ở trong nội tâm của mình để hiển bày cái chân thật. Đó là một cái hơi khó, nhưng mà khi nói đó thì tôi đi từng bước. Quý vị tu, quý thầy thường dạy phải niệm Phật hoặc là niệm bằng chuỗi hoặc niệm thầm. Như vậy niệm Phật để chi? Chúng ta cứ nghĩ niệm Phật để Phật chết, Phật đón thì cực lạc sướng hơn ở đây, thấy không? Đây khổ quá. Nếu hiểu như vậy thì chúng ta chưa có thấu được cái lẽ thật của sự tu. Trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy niệm Phật tới lúc nào nhắm mắt Phật sẽ đón, tới nhất tâm bất loạn, một ngày, hai ngày, bảy ngày, phải không? Thì khi lâm chung Phật và thánh chúng mới đón mình về bên kia. Như vậy thì nhất tâm bất loạn thì lúc đó còn cái gì hết cái gì? Còn cái nhất tâm đó. Còn loạn tưởng là cái gì? Là tất cả nghĩ hơn thua, phải quấy tốt xấu vân vân. Những cái đó là loạn tưởng. Loạn tưởng đều dừng hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh thì Phật Di Đà đón mình về bên kia. Như vậy thì tất cả những cái loạn tưởng đó là cát, mà nhất tâm bất loạn là vàng. Đó, quý vị hiểu như vậy thì mới thấy cái bước tu của mình từ cạn đến sâu. Đó là tôi nói tu tịnh độ. Còn tu thiền, như chúng tôi tu thiền thì phải sao? Tu thiền thì phải định. À, định như bên hệ thanh văn, tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lên không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Đó là bát định, tám cái định. Rồi bước qua cái diệt tận định đó thì mới chứng A-la-hán. Này, diệt tận định là diệt cái gì? Có chỗ khác gọi là diệt thọ tưởng định. Tất cả tưởng và cảm giác đều lặng hết thì đó là diệt tận định. Mà diệt tận định thì chứng A-la-hán, mà A-la-hán thì được niết bàn vô sanh. Thì như vậy bên nay niệm Phật để được nhất tâm, bên nay ngồi thiền để đi tới cái chỗ diệt hết thọ tưởng, được diệt tận định, thì bên nay về cực lạc, thì bên nay nhập niết bàn. Rồi còn như chư tổ ở trong nhà thiền thì dạy sao? Đây là tôi nói thiền mà là thiền tông đó. Như vậy thì nếu theo cái đề tôi nói thì niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì đó, nhất tâm bất loạn là vàng, mà những cái loạn tưởng là cát, phải loại. Còn bên thiền thì tất cả những tưởng, tư tưởng điên đảo đó phải lặng, chỉ còn được cái định diệt tận hết, tức là diệt hết các cái thứ phiền não. Thì đó là cái chỗ diệt hết đó là vàng, còn cái chỗ lăn sang kia là cát. Mình lọc lừa cho tới cái chỗ đó. Nhưng mà có nhiều người lại hiểu lầm, nói rằng mình niệm Phật chừng nào chỉ còn nhớ câu niệm Phật không đó, đó là nhất tâm. Đó là cái hiểu lầm. Đó gọi là nhất niệm. Còn nhất tâm thì vô tâm. Cho nên nó niệm đến chỗ vô niệm. Vô niệm thì đúng gọi là nhất tâm, còn niệm thì còn động. Cho nên ở trong kinh dạy tu tịnh độ thường dùng cái câu nói thí dụ để cho chúng ta hiểu, nói rằng tu theo pháp môn niệm Phật như người đạp gai lấy gai mà lễ. Phải không? Mình lỡ đạp gai tức là chỉ cho mình đã lỡ các cái tâm điên đảo vọng tưởng rồi, thì lấy một cái chánh niệm niệm Phật để mà dẹp cái đó. Nhưng mà có ai lễ cây gai ở trong chân mình ra rồi, rồi cắm cái cây gai mình mới lễ vô chân không? Nếu cắm vô đó có thành bệnh không? Đó. Cho nên gai này để loại cái gai kia, rồi cả hai đều bỏ, thì đó mới là tới cái chỗ cứu kính. Mà niệm Phật từ một niệm đi tới chỗ nhất niệm, nhất niệm là đến chỗ vô niệm à. Mà vô niệm đó gọi là nhất tâm, không còn một tí loạn tưởng nào nữa hết. Thì đó là cái chỗ cứu kính mà Phật Di Đà ngày chờ đón mình ở đó à. Thì người tu thiền cũng vậy, tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của mình nó lặng hết, hoàn toàn thanh tịnh mới gọi là định. Chứ còn một cái lăng xăng là chưa định. Mà chưa định thì tức là việc làm mình chưa xong. Như vậy thì quý vị thấy Phật dạy pháp môn có khác, nhưng mà cái chỗ cứu kính, cái mục đích nó không có hai. Cái nào cũng phải tới cái đó, chỗ đó. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, nói mình còn một câu niệm Phật như vậy đó là tốt lắm rồi, nhưng chứ còn muốn hết câu niệm Phật chứ là sao được. Như trong nhà thiền có dùng cái từ mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt thì cũng chịu không nổi. Phải không? Bây giờ có ai đó họ mài giũa ngọc vàng, rồi có những cái mạc nhỏ nhỏ đó, nói đồ này quý quá để bỏ vô con mắt mình cho nó tốt. Quý vị chịu không? À, nó là quý nhưng mà không được bỏ vào con mắt của mình. Con mắt của mình là dụ cho cái gì? Dụ cho chúng ta sẵn có cái tánh Phật sáng suốt thanh tịnh, mà chúng ta quên bởi những cái niệm khởi lăng xăng, chúng ta chạy theo nó. Bây giờ những cái niệm khởi lăng xăng đó chúng ta phải dẹp. Nếu dùng phương tiện này phương tiện nọ dẹp thì chúng ta dẹp được cái lăng xăng, nhưng cái phương tiện dẹp còn á thì chẳng khác nào chúng ta bỏ mặt vàng trong con mắt. Con mắt nguyên nó là thanh tịnh, còn một cái gì là còn động, còn một cái gì là còn che lấp. Đó, hiểu tới đó thì quý vị mới thấy cái tu nó cao siêu, không phải là một chuyện thường. Mà đó là tôi muốn nói tới cái tu của những cái vị mà muốn giải thoát sinh tử thì phải đi tới chỗ đó. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị biết lý do gì mà chúng ta phải luân hồi sinh tử không? Thì chắc nhiều người đọc kinh sách sẽ nhớ Phật nói nghiệp dẫn chúng ta đi trong lục đạo luân hồi. Phải không? Nghiệp dẫn thì cái nghiệp đó nó dẫn dắt chúng ta đi vào sanh tử luân hồi. Mà cái nghiệp đó ai tạo? Mình tạo, thân miệng ý của mình không khéo tu cho nên tạo nghiệp ác thì nó dẫn xuống ba đường ác. Khéo tu làm lành thì dẫn trên các đường lành. Như vậy thì tâm sanh tử, chúng ta làm việc lành thì tạo nghiệp lành. Như ở trên tôi nói, đãi bỏ những cái tam độc để tăng trưởng từ bi trí tuệ thì đó là lành, thì cái đó chúng ta được đi trên đường lành. Còn nếu muốn đến chỗ cứu kính thì mọi nghiệp lành dữ đều buông, đều sạch đó. Như vậy thì tới cái chỗ nhất tâm thì còn có niệm lành dữ nữa không? Đó, được định rồi thì niệm lành dữ đâu còn. Tới chỗ đó mới gọi là chỗ giải thoát sinh tử. Vì vậy mà các tổ ở trong nhà thiền thường hay dạy những cái câu rất là giản đơn mà nó tột cùng. Như tổ Tăng Sáng, ngài làm cái bài tính tâm minh, tức là cái bài minh tin được cái tâm mình. Thì trong đó khi kết thúc, ngài dạy rằng tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Tin tâm mình là chỗ không còn hai, là chỗ không hai mới là tâm của mình. Cho nên trong kinh nó là nhất tâm đó. Nhất tâm là không còn hai, còn hai là không phải cái chỗ tâm thật của mình đó. Mà thưa quý vị, chúng ta đa số người tu không tin rằng mình có khả năng thành Phật. Quý vị tin không? Đa số quý vị đây hay tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Mà kinh Pháp Hoa, cái phẩm Bồ Tát Thường Tinh Tấn đó, thì ngài gặp mỗi người, ngài nói sao? Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Rồi có khi bị người ta mắng, ta rầy, ta chọi đá là chạy xa, ngài cũng bái bái: tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Thì câu nói đó có ý nghĩa gì? Thì có người nói ngài tu hạnh nhẫn nhục, nói vậy mà người ta chửi, ta đánh, ngài không có buồn. Đó là một cái nhìn nó hơi cạn. Cái mục tiêu của ngài á, biết rằng mọi người chúng ta đều có cái tánh Phật sẵn, có cái tánh giác, cho nên gọi là Phật tánh, có sẵn cái đó mà chúng ta quên. Rồi chúng ta cứ ngỡ rằng thành Phật là một chuyện gì siêu thoát, không thể làm nổi, vì mình phàm tục. Mình nghĩ mình phàm tục thì không thể nào thành Phật nổi, cho nên rồi cứ khiêm cung, không có dám tự nhận rằng ta có khả năng thành Phật. Cho nên tôi nhiều khi buồn nghe những người Phật tử nói rằng tôi tu không mong làm gì hết, mong được về cực lạc làm tôi Đức Phật tôi cũng hài lòng rồi. Quý vị có muốn vậy không? Nghe làm dân xứ cực lạc là cũng mãn nguyện rồi, chứ không muốn cái gì hơn nữa. Nói thì nghe thật thà, nhưng mà thực tình như vậy thì chuyện thành Phật là chuyện của ai, chứ mình không có phần, phải không? Mình làm tôi tớ Phật thôi à. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Thường Bất Khinh phải nói lớn lên rằng các ông sẽ thành Phật đó. Điều đó khẳng định chứ không có phải là nói riêng. Như vậy là để nhắc cho chúng ta rằng mình có đủ khả năng thành Phật. Mà tại sao có đủ? Vì có tánh Phật sẵn. Có tánh Phật sẵn mà nếu mình khéo tu thì mình sẽ thành Phật. Chỉ không tu thôi à, tu thì sẽ thành Phật. Mà nếu tu mà không thành Phật thì mình đâu có cái gì gọi là cố gắng vươn lên. Cái mục đích của người Phật tử tu là để thành Phật, chứ không nói tôi tu nửa chừng thôi, tôi không mong thành Phật. Tu là để thành Phật. Muốn để thành Phật thì chúng ta phải biết rõ tại sao mà chúng ta thành Phật được. Vì chúng ta đã có tánh Phật. Thì Bồ Tát Thường Bất Khinh ngài nói như vậy. Đến ông Phật mình thì ông nói sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì tại sao mà chúng ta khiêm tốn quá, không dám nhận mình là Phật sẽ thành mà để mà cố vươn lên? Như vậy thì nơi chúng ta sẵn có tánh Phật mà chúng ta quên lửng đi. Rồi bây giờ đây chạy theo bao nhiêu thứ vọng tưởng điên đảo cả ngày. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị trong đây, có vị nào chỉ xin 5 phút thôi, đừng có cái nghĩ gì vơi vẩn trong đầu được không?